tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tình yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019, cũng là chương trình lần thứ 910 của giờ của mẹ tình yêu. Hôm nay, cùng với toàn thể thế giới, chúng ta mừng kính ngày Đại lễ Phục sinh. Xin Chúa Giêsu Phục sinh ban muôn phúc lành và hồng ân xuống cho quý vị và gia đình quý vị. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Các bài suy niệm với tựa đề Từ Thánh Giá đến Vinh Quang, Yêu Như Chúa Yêu, 24 giờ Gặp Chúa và Hãy Nhìn Lên Thánh Giá của Linh Mục Raphael Trần Xuân Tràn. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha. Vì qua thánh giá, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Từ Thập Giá đến Vinh Quang của Linh Mục Trần Xuân Nhàn. Hầu hết các bài suy niệm Chúa Phục Sinh đều minh chứng sự vinh thắng khải hoàn của Chúa Giêsu, sự trỗi dậy của Chúa Giêsu từ cõi chết. Từ trước đến nay không ai chối cãi cả, không có gì nghi ngờ biến cố này. Nhưng làm thế nào để mỗi người chúng ta đi sâu vào trong mầu nhiệm phục sinh và đem vào cuộc sống? Đó chính là mục đích sống của mọi người chúng ta. Nếu không ý thức được tầm mức quan trọng đó, chúng ta sẽ chỉ loanh quanh vấn đề giao giảng mà không tha thiết với việc kết hợp cùng Đức Kitô phục sinh. Nếu không kết hiệp với Ngài thì chúng ta cũng chẳng có đời sống mới. Đức tin của chúng ta sẽ trở nên vô ích, như Thánh Phaolô đã nói: nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của anh em trở thành hão huyền, và chúng ta quả là những kẻ dại dột nhất. Đức tin của chúng ta được xây dựng trên nền tảng niềm tin Chúa sống lại, nên chúng ta phải xác tín, phải sống niềm tin ấy một cách mạnh mẽ trong đời thường. Nhưng thực sự để sống ơn phục sinh thì không mấy ai còn nhạy cảm đủ sống niềm tin đó. Hay nói theo kiểu Thánh Phaolô, vì quá mải mê những sự dưới đất đến nỗi không còn tha thiết với những sự trên trời. Chính vì thế, lúc này chúng ta cần phải sống niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Rõ ràng ơn phục sinh là dấu chỉ mở cho chúng ta về một thực tại đầy hy vọng trong nỗi mệt nhoài của kiếp nhân sinh. Chúa Giêsu đã phục sinh đem lại niềm tin cho chúng ta qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chứng kiến đầu tiên là người phụ nữ Madalena, rồi đến các tông đồ, sau đó là đến chúng ta. Làm thế nào để mỗi người chúng ta ý thức được Chúa phục sinh đang đi vào đời sống chúng ta mọi ngày? Nhiều lần trong đời ta cần phải nỗ lực đến kiệt sức như con bướm mới có thể đạt được điều mà mình mơ ước. Nếu Chúa để cho ta một cuộc đời không có những trở ngại và gian truân, không có thập giá, thì chính cuộc đời đó sẽ làm cho ta què quặt. Một ngày kia, người làm vườn quan sát đã hàng mấy tiếng đồng hồ chú bướm cứ cố gắng chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu ở đầu kén. Rồi bỗng chú bướm bất động, dường như nó đã kiệt sức và không thể chui ra thêm một đoạn nào nữa. Thế là người làm vườn quyết định giúp đỡ chú bướm. Ông ta lấy kéo và tỉa cái miệng kén cho rộng thêm ra. Chú bướm liền chui ra một cách dễ dàng. Nhưng nó chỉ là một thân nhộng trần trụi với đôi cánh nhăn nhúm và khô héo như chiếc lá cháy xém dưới ánh mặt trời. Người làm vườn tiếp tục quan sát chú bướm, vì ông ta nghĩ rằng thế nào đôi cánh đó cũng được mọc lớn lên để kịp nâng thân bướm khi nó rời khỏi kén. Thế nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Chú bướm dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình chườn quanh với một thân nhộng trần trụi và đôi cánh khô nhăn nhúm. Nó chẳng bao giờ có thể bay lên được. Điều người làm vườn tốt bụng kia không biết đến là miệng kén chỉ mở rất hẹp, và con nhộng kia cần nỗ lực hết sức mình đến mức kiệt sức để có thể chui ra. Và cách tự nhiên tạo ra loài bướm là chính khi con nhộng dùng hết sức của mình để chui ra khỏi miệng kén như vậy. Có thể nói nỗ lực của chính nó sẽ tiết ra một chất dịch nhờn và bơm vào đôi cánh của nó, để đôi cánh sẽ lớn dần lên và chú bướm có thể tung bay vào bầu trời xanh bao la ngay khi nó rời khỏi cái kén. Nhiều lần trong đời chúng ta cần phải nỗ lực đến kiệt sức để có thể đạt được điều mà mình mơ ước. Muốn được phục sinh vinh quang với Chúa, chúng ta cũng phải nỗ lực qua đời thường như Chúa Giêsu. Ngài sẽ bị nộp, bị đánh, bị treo vào thập giá và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Kẻ thù của Chúa thì cẩn thận hơn. Họ cũng đã nghe Chúa nói đến việc Ngài sẽ sống lại. Họ nhớ vậy nên xin Phi-la-tô cho đập lính gác mồ. Họ tưởng rằng có thể ngăn chặn không cho Chúa phục sinh. Nhưng Ngài làm một việc thật ngoạn mục, phi thường, để ai tin thì được thấm thía tình Ngài yêu thương họ, còn ai không tin thì phải bàng hoàng khiếp sợ. Chúng ta phải sống như thế nào và đã làm được những gì để niềm tin Chúa sống lại nơi chúng ta được chiếu tỏa cho những người chung quanh chúng ta? Chắc chắn khi đó mọi người sẽ tìm đến với giáo hội. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Yêu Như Chúa Yêu của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Tin mừng của Thánh Gioan cho thấy rằng Chúa Giêsu trước khi hoàn tất ý định của Chúa Cha, vì quá yêu thương các môn đệ nên Người để lại những lời tâm huyết này: Thầy truyền cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con có lòng yêu thương nhau. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 13 câu 34. Vâng, kể từ khi Con Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại cho đến cùng, thì luật yêu thương đã trở thành điều răn mới như Thầy đã yêu. Chính Người là Thiên Chúa đã cúi xuống thân phận của con người, hạ mình xuống ngang hàng với người mình yêu, để hiểu biết, chia sẻ và cảm thông. Khi chúng ta dám xả thân đến mức như Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống cho chúng ta, yêu cho đến chết và chết trên thập giá. Luật Mô-xê dạy yêu thương người khác như chính mình. Tình yêu tha nhân theo quan niệm của Cựu Ước có tính tiêu cực, vì chỉ nhằm những gì có thể gây hận thù, hoặc nếu hành động tích cực thì mang lại tính vụ lợi. Chúa Giêsu đã sửa đổi luật này cho hoàn hảo hơn khi Người dạy hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương. Với luật mới này, Chúa Giêsu đòi hỏi môn đệ yêu tha nhân như chính mình thì chưa đủ, mà phải yêu như Thầy Giêsu đã yêu họ. Mà tình yêu của Người đối với chúng ta là vô vụ lợi, yêu đến thí mạng. Thánh Gioan đã giải thích rằng chính điều này mà ta nhận ra được tình yêu, là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta, nên chúng ta phải thí mạng vì anh em. Chúa Giêsu đã yêu thương tất cả mọi người, kẻ tội lỗi cũng như người công chính, không loại trừ một ai. Nếu chúng ta chọn người để yêu, là ta yêu người đó, chứ không yêu Chúa trong người đó. Vì yêu thương anh em là yêu Chúa trong anh em, không so đo, tính toán, yêu hết mình. Tình yêu của người môn đệ Chúa Giêsu theo luật mới phải cụ thể, rõ ràng đến nỗi tự nó cho thấy là môn đệ Chúa Giêsu, ngay cả những người chưa biết Kitô giáo là gì cũng cảm phục. Luật yêu thương tha nhân theo kiểu Chúa Giêsu đã yêu nhân loại là luật riêng của Chúa, nên cứ dấu đó mà người ta nhận biết môn đệ thực của người. Hội thánh, cộng đoàn môn đệ của Chúa Kitô đang thực thi giới răn mới của Thầy Chí Thánh: yêu như Thầy đã yêu. Điều này xem ra trong thực tế chúng ta phải xin ơn Chúa nhiều, chúng ta mới thực thi được phần nào. Quay đi quay lại chúng ta cũng chỉ yêu những người thân mình mà thôi. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin giúp chúng con vượt thắng tính ích kỷ, để biết nghĩ đến người khác là hình ảnh của Chúa, là đối tượng Chúa yêu thương, yêu đến chết vì họ. Chúng con tự hào niềm tin của chúng con, thế nhưng ngày hôm nay chúng con đã sống niềm tin đó chưa trọn vẹn. Hằng ngày chúng con được tiếp xúc rồi được nghe lời Chúa nhiều, nhưng thử nghĩ xem chúng con chưa sẵn sàng chấp nhận và sống lời Ngài. Chúng con đều có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho người khác. Ước chi chúng con nhìn vào khuôn mẫu tuyệt hảo của tình yêu tuyệt vời đó và thực hiện, để mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Linh mục Raphael Trần Xuân Hàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm 24 giờ gặp Chúa của các cha hiếu dưỡng. Bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và để hòa nhịp với giáo hội toàn cầu, tại tòa giám mục xã Đoài, các cha già đã âm thầm lặng lẽ bên nhà tạm suốt 24 giờ, không phải cho Chúa mà cho mình thì đúng hơn. Chẳng một câu kinh, chẳng một bài hát, chẳng một lời cầu nào được thốt lên. Từ những mái đầu bạc và những hơi thở nặng nhọc, tuổi già và cung cách ngồi không vững, thực tế giây phút nhìn lại mới thấy chúng ta dành nhiều thì giờ để nuôi thân xác hơn là phần hồn. Hầu như chúng ta theo vật chất mà quên đi tâm linh của mình. Rất ít người biết đến với lời hằng sống, bí tích thánh thể để tiếp nhận của nuôi linh hồn. Là những Kitô hữu, dịp mùa chay thánh là dịp chúng ta cần dành riêng một ít thời giờ mỗi ngày đến với Chúa để tiếp nhận sự nuôi dưỡng tâm linh. Qua kinh nghiệm của các thánh và lời chứng của nhiều người, rõ ràng mỗi ngày chúng ta cần dành ít nhất một giờ với Chúa để nhận lãnh thần lương của Ngài và được Ngài làm cho mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta không cần đọc kinh nhiều. Trong 60 phút ấy, chúng ta tạm quên đi mọi việc, hoàn toàn chú tâm vào việc hiện diện của Chúa cách đúng đắn và đầy đủ. Lúc này chúng ta không nên sử dụng tâm trí quá nhiều, nhưng đơn giản vận dụng tâm hồn mình trong việc gặp gỡ Chúa. Chúa sẽ biết cách hành động và làm cho chúng ta thay đổi nhiều ở bề trong. Chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên những người khác. Toàn bộ tình trạng tâm hồn chúng ta sẽ thay đổi tận gốc rễ, không nhờ sự dạy dỗ, nghiên cứu và khuyên bảo, nhưng nhờ tiếp xúc với Chúa, nhờ sự thương xót và ân sủng của Chúa. Bằng cách nào chúng ta có thể chạm đến lời, tiếp xúc với Chúa? Bằng việc đọc Kinh Thánh. Trước hết, hãy bắt đầu bằng cách tự phát, dâng một lời cầu nguyện ngắn lên cho Chúa, sau đó mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc. Đang khi đọc, hãy đáp ứng với Chúa cách tự phát bằng những gì mình đọc. Đang khi đọc, hãy đáp ứng với Chúa bằng cách cầu nguyện và xin Chúa làm điều gì đó cho mình. Chỉ đơn giản học tập cầu nguyện bằng chính những lời mình đọc. Lời cầu nguyện có giá trị tiếp xúc được với Chúa, ấy là lời thốt ra hay lời diễn tả. Những gì bề trong đáp ứng khi đọc lời Chúa. Trong kết hiệp với Chúa, chúng ta đừng dùng để xin Chúa làm nhiều điều, nhưng chỉ cứ ở trong sự hiệp thông và vui hưởng tình yêu Ngài. Chúng ta càng vui hưởng Ngài, Ngài càng thỏa lòng. Chúng ta phải tiếp nhận lời Chúa, hấp thụ lời và làm cho lời thành ra một phần của chính mình. Cũng trong câu ấy, Jeremiah nói: lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Đó là sự vui hưởng. Sau khi chúng ta ăn, lời trở thành niềm vui và sức mạnh. Chúng ta kinh nghiệm niềm vui ở bề trong và bày tỏ sự hớn hở ra bề ngoài. Cầu nguyện là sống trong tương quan, thân tình bao giờ cũng phải bao gồm sự kiện hai bên ở trong nhau, ở trong hoàn cảnh, ở trong tâm tình, ở trong sự thông cảm và yêu thương. Chỉ như thế, lời cầu xin làm tăng mối tương quan, ngôi vị. Lời cầu nguyện như thế cho bản thân mình biết Chúa. Lời cầu nguyện như thế trong thực chất chính là sống mối tương quan chân chính, mỗi ngày mỗi phong phú sâu đậm hơn. Ngài cũng muốn ban ơn cho ta vì biết rằng Chúa đang muốn điều tốt hơn cho ta. Cầu nguyện như thế không khác gì hai người bạn tri kỷ tâm sự với nhau, trao cho nhau tâm hồn của mình, trao cho nhau những biến cố trong lịch sử đời mình. Cầu nguyện như thế thực ra là sinh hoạt bình thường của những người bạn của nhau. Chính đường lối tương quan ngôi vị là đường lối Thiên Chúa dùng để thông ban ơn cứu độ cho con người. Đó cũng là cách thức giản dị nhất mà mọi người có thể đến với Chúa. Như những người nông dân chất phát trong câu chuyện Thánh Gioan Vianney kể: con đến đó để con nhìn Chúa, và Chúa nhìn con. Linh mục Braviel, Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Hãy nhìn lên Thánh Giá. Nhìn lên Thánh Giá Chúa, sự đau khổ, chúng ta thấy được sự độc ác của chúng ta, hiểu được sức tàn phá của bạo lực và thù ghét. Mỗi vết thương, mỗi giọt máu trên thân thể Chúa Kitô là một hậu quả của sức mạnh sự giữ công phá, cũng như của sức bạo động trong con tim con người. Một khía cạnh hiển nhiên cho thế giới hôm nay đang bị dằn vặt bởi cơn lốc bạo động, khủng bố, thù hằn và ganh tị. Trong con tim nhiều người, có khi cả những trẻ nhỏ, cả linh mục nữ tu, cũng có chất chứa đầy thù hằn và bạo động. Nơi học đường, nơi gia đình, nơi giáo xứ, trong nhiều môi trường, thậm tệ khi thù hằn và bạo động còn được ca ngợi như hành động anh hùng trả thù. Vì thế mà nhiều nước, nhiều thành thị không còn là nơi yên ổn. Nhiều gia đình không còn phải là tổ ấm, giáo hội không còn là dấu chỉ hấp dẫn cho lương dân, vì con tim nhiều người đã bị nhiễm trùng bạo động và thù ghét. Càng ngày càng rất hiếm đi nụ cười trong cuộc sống. Con người này đang cất tiếng kêu cứu muốn được giải thoát khỏi sức mạnh của thù ghét, kêu cứu sự giúp đỡ của những chính nhân tình yêu. Những kẻ mệnh danh là chính nhân tình yêu vẫn lạnh lùng ngồi xét đoán thời cuộc, chứ không có khả năng đem lại an bình và chỉ đường đến sự tha thứ và hòa bình. Mọi người cần nhìn lên thập giá Chúa để thấy và hiểu sự hận thù đã tàn phá con người đến mức độ nào. Cần nhìn lên thập giá Chúa để lắng nghe lời kêu cứu của con người, cần được giải thoát khỏi áp lực của hận thù, và cần nhìn lên thập giá Chúa để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể cứu rỗi con người và dạy con người sống yêu thương đúng nghĩa. Thập giá Chúa là dấu chỉ tỏ tường của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu chung thủy, yêu không điều kiện, ngay cả khi không được đáp trả và bị từ chức. Chỉ tình yêu này mới có thể hóa giải và biến cải sức mạnh bạo động, thù ghét trong con tim của con người. Nhìn lên thánh giá Chúa và suy ngẫm, chúng ta có thể khám phá ra được đâu là trận chiến căn bản, trận chiến giữa hận thù và yêu thương, và khám phá ra đâu là con đường duy nhất mà nhân loại nói chung và mỗi một người nói riêng phải đi qua để chiến thắng những thử thách của thời đại. Nhìn lên thập giá Chúa để lời nói của người đồ đệ Chúa phải có sức gây thêm thông cảm và xây dựng, khích lệ anh chị em chung quanh. Thiên Chúa yêu thương nhân loại bằng tình yêu muôn thuở để giải thoát nhân loại khỏi ách nặng của thù ghét. Nếu chúng ta nhìn vào tâm hồn mình một cách khiêm tốn thành thực, có lẽ chúng ta sẽ thấy là bạo lực và thù ghét, những điều xấu chúng ta thường kết án nơi người khác, cũng đang hiện diện trong chính chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Chỉ trích kết án cách âm thầm, nghi kỵ, thinh lặng để nói lên thái độ chê bỏ, từ cước, ganh tị, chán nản, tức giận vân vân. Nhiều khi cơn tức giận bùng nổ hiển hiện, nhưng lắm lúc âm ỉ ngấm ngầm dưới nụ cười và lời nói nhã nhặn. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu là nguồn mạch của cuộc sống và sứ mạng của chúng ta. Nếu chúng ta đã mất mối dây liên lạc mật thiết với Ngài, thì không những chúng ta không thể chu toàn sứ mệnh, mà còn đánh mất luôn cả ý nghĩa cuộc đời. Trong hoàn cảnh đó, ơn gọi tông đồ sẽ bị biến thành dụng cụ để tìm kiếm chính mình hoặc các tư lợi ích kỷ cá nhân. Kết quả là chúng ta sẽ dễ dàng chạy theo đám đông. Vì vậy, điều thiết yếu trong cuộc đời tông đồ tận hiến là phải sống gần Chúa để đào sâu và làm cho mới luôn mãi mối dây liên lạc thân tình với Chúa, và tiến lên mãi trong mối hiệp thông với Ngài. Cuộc gặp gỡ với Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta theo con tim của Chúa Kitô. Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ là sống gần Chúa không có nghĩa là bỏ mặc anh chị em xung quanh với những vấn đề của họ, nhưng nhờ sống gần Chúa mà chúng ta có thể tập và thành công nhìn thế giới với đôi mắt của Chúa và yêu thương thế giới với con tim của Chúa. Như thế, tiến gần Chúa và sống thân tình với Ngài sẽ giúp chúng ta quan tâm và phục vụ anh chị em một cách thiết thực hơn. Thế giới hôm nay, một thế giới hiện đang bị đè bẹp dưới sức nặng của bao sự dữ. Mỗi ngày, tin tức các nơi luôn nhắc nhở chúng ta là trong thế giới vẫn còn nhiều đau khổ thê lương. Biết bao nhiêu người mệt lạ và bị cuộc đời đè nặng trên vai. Những va chạm và hiềm khích trong môi trường làm việc và trong gia đình. Những người bị thất nghiệp hay bị tai nạn hoặc rủi ro bất hạnh. Những kẻ bị đàn áp bất công, tham nhũng, bị tàn phế vì bạo động, chiến tranh, tuổi già cô đơn, bị bệnh tật hành hạ và sự trống rỗng nội tâm dày xéo. Những anh chị em bị bỏ rơi và phải sống trong im lặng thở dài, vân vân, và biết bao hoàn cảnh đau thương khác nữa. Quanh chúng ta, gần chúng ta, dường như sợ được, mà đôi khi chúng ta cảm thấy không dính dáng gì đến mình. nhìn lên thánh giá, mỗi người chúng ta cần tự hỏi chính mình xem có ý thức sứ mệnh đã được trao phó cho hay không, và ý thức với cùng tâm tình như Chúa đã nêu gương hay không. Chúng ta có chuẩn bị chu toàn sứ mệnh mang tin mừng cho con người đang bị đè bẹp dưới sức nặng của sự dữ hay không? Hay chúng ta đã phí phạm thời giờ, sức lực và công khó cho những việc không đâu, tệ hại hơn, nhiều khi chúng ta sống đãng trí hay thờ ơ, đến độ không nhận ra những đau khổ của người khác, của cả người anh chị em sống gần gũi bên cạnh. Đây là một thứ đãng trí cố ý, do một con tim khép kín trước những đau khổ của anh chị em, và quá bồn chồn lo lắng cho những lợi lộc riêng tư của mình. Chúng ta thường bàn cãi nhiều về tình yêu thương và giảng về tình thương thì rất hay, rất bốc, nhưng rất ít thi hành. Một lần khi người ta hỏi ông Gandhi, ông sợ điều chi nhất, thì ông trả lời, điều tôi sợ nhất là con tim chai đá của những người trí thức. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để chúng ta học hỏi nơi Chúa sự hiền lành, tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng, luôn tôn trọng kẻ khác trong phẩm giá, tôn trọng cá tính và mức độ trưởng thành tâm lý cũng như sự tiến bộ tâm linh của họ. Đó là những điều căn bản cần thiết cho việc thi hành tốt sứ mạng tông đồ của anh chị em. Sự hiền lành và khiêm nhượng của Chúa Giêsu sẽ đưa chúng ta tiến sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Một đặc tính nữa rất quan trọng của lòng hiền từ và khiêm nhượng nơi người tông đồ là thái độ biết lắng nghe để thông cảm và nâng đỡ. Thái độ lắng nghe không có nghĩa là không nói, nhưng là thái độ của một tâm hồn nhạy cảm, có nội tâm tự do thanh thản để có thể vượt qua được giới hạn của ngôn từ, mà nhìn thấu tận tâm can của người khác và tham phần vào sự đau khổ của người khác để xoa dịu, nâng đỡ và cứu vớt. Người tông đồ sống theo sự hiền lành và khiêm nhượng của Chúa Giêsu sẽ có khả năng chịu đựng những khó khăn và đau khổ do sự yếu đuối của người khác gây ra, để thông truyền vào lòng họ niềm hy vọng. Tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng còn dẫn đưa người tông đồ đến thái độ hy sinh hiến dâng như Chúa đấng chăn chiên nhân lành, hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 10 từ câu 14 đến câu 15. Người hiền lành và khiêm nhượng chấp nhận gánh chịu sự yếu đuối và các tật xấu của người khác, và việc này có nghĩa là chấp nhận hết chính mình, chấp nhận hy sinh dâng hiến chính mình để góp phần xây dựng cho người anh chị em. Người hiền lành và khiêm nhượng dễ dàng quên các quyền lợi của mình để xây đắp cuộc đời kẻ khác, nhìn lên thập giá để hiểu những gì Chúa đã làm vì yêu chúng ta, để rồi chúng ta cũng sống xứng đáng đáp trả lại tình yêu đó. Đừng trở nên phũ phàng như những kẻ vọng ân. Mùa chay đến rồi từng mùa chay trôi qua, ước chi mùa chay thánh này là mùa cứu độ cho chúng ta. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng tôi xin được cảm ơn chủ nhân của nhà hàng Boda Restaurant, số điện thoại là 657-247-4401, 657-247-4401, đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng Boda Restaurant.
Chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.